Chuyện Emmau và Thánh lễ. Bài giảng trong lớp Thánh kinh 100 tuần. Đức cha Phêrô Nguyễn Khảm.
Cái câu chuyện này xảy ra khi mà hai môn đệ đã biết cái chuyện mấy người phụ nữ ra mồ từ sáng sớm và thấy không có Chúa ở đấy, phải không? Cái câu chuyện này cũng xảy ra khi hai môn đệ này đã nghe những tông đồ chạy ra mồ rồi về kể lại. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc như các bà ấy nói, mà chính người thì họ không thấy. Đã xảy ra rồi, nhưng mà các ông không có tin. Thế cho nên mới có chuyện là bỏ Jerusalem đi về Emmaus. Ấy, chúng ta đặt mình ở trong bối cảnh như thế, thay vì phân tích từng câu một, tôi gợi chia sẻ với các anh chị một hai ý tưởng lớn như thế này. Thứ nhất đó, là về vai trò của lời Chúa. Bây giờ chúng ta để ý lại mà xem. Hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng tên là Emmaus, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Đó là câu 13. Thế đến câu 33, ngay lúc ấy họ đứng dậy quay trở lại Jerusalem. Như vậy là hai con đường khác nhau hay là một con đường? Có một con đường à? Khác nhau là chỗ nào? Khác nhau ở chỗ là lúc đầu thì đi từ Jerusalem về Emmaus, mà lúc sau thì từ Emmaus quay ngược lại Jerusalem. Cùng một con đường thôi, nhưng mà lúc từ Jerusalem về Emmaus thì Thánh Luca ghi nhận ở câu 17, họ dừng lại vẻ mặt buồn rầu. Cũng một con đường, nhưng mà đầy ắp nỗi buồn và thất vọng nữa. Thế cũng con đường ấy, ở câu 32 thì lại khác. Dọc đường khi người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Cho nên xét về mặt văn chương, câu chuyện này hấp dẫn lắm à. Cái hình ảnh của một con đường, nhưng mà rồi tâm trạng thì thay đổi. Vui thay cho buồn, hy vọng thay cho thất vọng. Lòng bừng cháy thay vì lòng chịu nặng ưu tư. Rất hay. Thế bây giờ cái câu hỏi đặt ra là, vậy thì cái gì tạo nên sự thay đổi? Cái gì? Lời Chúa thôi. Lời Chúa được Đấng phục sinh giải thích. Cho nên các anh chị để ý ở câu 26 mà xem. Nào Đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Tất cả sách thánh. Tôi nói với các anh chị nhiều lần, cái phương pháp đọc thánh kinh trong tuần nó khác với những phương pháp khác, là đọc từ đầu cho đến cuối, từ sách sáng thế cho đến sách khải huyền. Trong đó cái phần cựu ước á, là nhiều người công giáo chúng ta lấy làm xa lạ lắm. Nhưng mà khi học thánh kinh trong tuần là đọc hết từ đầu đến cuối. Cái làm nên sự thay đổi đó là lời của Chúa. Và lời đấy được Đấng phục sinh giải thích. Cái điều này giúp cho ta suy nghĩ về cuộc đời của mình cũng như về đời sống đức tin. Các anh chị đều biết là cuộc sống của con người ta nó không chỉ lệ thuộc hoàn toàn vào những cái bên ngoài, nhưng còn ở ý nghĩa bên trong nữa kìa. Chỉ có điều là cuộc sống hiện nay nó dễ làm cho chúng ta hướng ngoại quá mà đánh mất dần dần chiều sâu ở bên trong. Có một nhà tư tưởng nói cách văn vẻ như thế này: cũng là những giọt mồ hôi và cũng là những nhát cuốc trên đồng ruộng. Nhưng mà nhát cuốc của tên tù khổ sai ấy, thì khác với nhát cuốc của nhà khảo cổ. Nhát cuốc của tên tù khổ sai là nhát cuốc của tủi nhục, của hình phạt. Còn nhát cuốc của nhà khảo cổ là nhát cuốc phục vụ sự tiến bộ của nhân loại, là nhát cuốc vinh quang. Ta thấy rõ ràng không? Cái hành động ở bên ngoài nó giống ý nhau à? Cũng là những giọt mồ hôi ấy và những nhát cuốc trên cánh đồng ấy, nhưng mà ý nghĩa hoàn toàn khác. Cho nên cái hành động của con người nó không chỉ là những gì diễn ra bên ngoài, mà chính ý nghĩa bên trong nó mang lại giá trị cho hành động. Dạy giáo lý hôn nhân cho các bạn trẻ ngày xưa đó, tôi vẫn lấy một hình ảnh rất là đơn giản. Thế hỏi rằng một anh thanh niên, đường phố Sài Gòn giờ thì nhiều lắm, thì quen một cô nào đó mà ở ngoài đường á, rồi thì ăn bánh trả tiền. Thế thì hỏi rằng cái hành động ấy nó có giống hành động của một anh thanh niên yêu thương kết hôn với một người con gái và nhận người đó làm vợ, có giống không hay là khác? Nếu mà chúng ta chỉ nhìn trên bình diện của hành động thể lý thì có lẽ nó cũng vậy thôi. Nhưng nếu chúng ta nhìn vào ý nghĩa của hành động thì đúng là khác một trời một vực. Một bên đó là anh nhìn người phụ nữ đó, xin lỗi, chỉ như một món hàng, tôi mua giá bao nhiêu tôi trả bấy nhiêu. Còn một bên không phải là một món hàng mà là một con người, nói cho nó đúng nghĩa triết học, là một nhân vị mà tôi trân trọng, tôi yêu thương. Khác nhau một trời một vực. Cái nguy hiểm của thời đại chúng ta là dần dần người ta chỉ chú trọng cái bên ngoài mà tầng sâu ý nghĩa ở bên trong bị tước đoạt. Và chính cái ý nghĩa ấy làm cho cuộc sống của con người phong phú. Ở đây cũng vậy này, cũng một con đường, Jerusalem đi Emmaus, Emmaus đi Jerusalem. Nhưng con đường ấy nó mang hai tâm trạng khác nhau, buồn và vui, thất vọng và hy vọng. Cái mà làm cho tâm trạng thay đổi đó, và nó cũng làm cho con đường thay đổi, chính là ý nghĩa ở bên trong, ý nghĩa mà lời Chúa ban tặng cho chúng ta. Cho nên vai trò của lời Chúa rất là quan trọng. Ban tặng cho mình ý nghĩa, ý định hướng của đời sống. Có thể chẳng ban cho mình thêm lạng vàng nào hay là đồng đô la nào, nhưng mà ban tặng cho mình cái ý nghĩa của đời sống, cái hướng đi của đời sống. Đấy là một điều xin chia sẻ với các anh chị. Cái điều thứ hai cũng ở trong câu chuyện này. Nếu các anh chị để ý đó, thì có thấy câu chuyện này nó giống như là những gì diễn ra trong một thánh lễ không? Trong thánh lễ của chúng ta có hai phần chính. Phần thứ nhất là phụng vụ lời Chúa, phần thứ hai là phụng vụ thánh thể. Thế bây giờ ở câu 25 đó cho đến câu 27, Đức Giêsu nói với hai ông rằng: các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Đây nó có giống phần phục vụ lời Chúa không? Khi mình đi lễ, nhất là Chủ nhật, bài đọc thứ nhất luôn luôn là trích từ Cựu Ước. Đến bài thứ hai thì là sách công vụ hay là thư các thánh. Rồi cuối cùng là bài tin mừng đỉnh cao Chúa Giêsu Kitô, phụng vụ lời Chúa. Rồi kế tiếp phụng vụ thánh thể, các anh chị để ý ở câu 28 coi. Khi gần tới làng họ muốn đến, thì Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ mới nài ép người: mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Và khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Cái cử chỉ này là cử chỉ gì? Cử chỉ thánh thể rõ ràng. Người cầm lấy bánh, bẻ ra và trao cho. Cử chỉ thánh thể. Cho nên phần phụng vụ thánh thể cũng đó. Nhưng mà từ đó đó, tôi muốn nói thêm điều này. Có lẽ nó không có liên quan trực tiếp đến các anh chị, nhưng mà cách nào đó cũng có. Nó liên quan trực tiếp hơn đến các linh mục trong việc giảng lời Chúa. Khi tôi dạy học cho các thầy, bây giờ thì không dạy nổi rồi, không còn giờ nữa. Nhưng mà ngày xưa thì dạy cho các thầy về cái môn giảng thuyết đó. Thì tôi nói với các thầy, cái câu chuyện này là mẫu mực cho việc giảng lời Chúa. Và Chúa Giêsu giảng bằng cách nào? Trước hết là Chúa lắng nghe. Chúa hỏi, bảo các anh vừa đi vừa nói chuyện với nhau về cái gì mà sao buồn bã vậy? Thế là hai ông rút ruột ra, hai ông nói. Chúa nghe. Nghe cái nỗi niềm của người ta. Nghe tâm sự của người ta. Rồi sau đó đó, người mới lấy kinh thánh, người soi sáng cho thấy, à chuyện đó nó ra làm sao, ý nghĩa nó như thế nào. Và người càng nói thì lòng họ càng bừng cháy lên. Giảng theo nghĩa tuyệt vời nhất là như thế. Điểm kế tiếp nói đến phụng vụ thánh thể. Nếu chúng ta đọc kỹ thì sẽ thấy thánh Luca mô tả thế này: người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Nhận ra người ở đây nghĩa làm sao? Nghĩa là nhận ra cái ông khách bộ hành này là Chúa Giêsu, là thầy của mình. Nhưng lúc đấy Chúa Giêsu có còn hữu hình ở đó không? Biến mất. Cái chi tiết này rất hay. Các môn đệ nhìn thấy cử chỉ Chúa cầm lấy bánh bẻ ra trao cho thì mắt các ông sáng ra, nhưng trước mặt các ông thì chỉ là một khoảng không, một khoảng trống, Chúa biến mất rồi. Nhưng có một điều là cái khoảng trống ấy lại là khoảng trống lấp đầy sự hiện diện của Chúa Giêsu. Còn trước kia Chúa Giêsu trong tư cách một khách bộ hành có mặt ngay bên cạnh các ông, có nhận ra không? Đã không. hay có mặt hữu hình ngay trước mắt, trước mũi mà không nhận ra. Còn đây chỉ là khoảng trống, nhưng lại là một khoảng trống lấp đầy bằng sự hiện diện. Chúng ta có cái kinh nghiệm tâm lý về điều này. Chẳng hạn như cha mẹ của mình là những người mình quý mến, yêu thương. Các ngài chết đi, mình không còn nhìn thấy hữu hình nữa. Nhưng mà cái khoảng trống đấy dường như nó được lấp đầy bằng sự hiện diện của các ngài. Chúng ta có cái kinh nghiệm tâm lý đó. Nó giúp cho mình hiểu phần nào cái kinh nghiệm đức tin. Và ngày hôm nay khi các anh chị và tôi cử hành phụng vụ thánh thể cũng là như vậy. Chúng ta làm lại cử chỉ của Chúa Giêsu, cầm lấy bánh bẻ ra trao cho. Nhưng khi nhìn lên thì các anh chị thấy gì? Có thấy Chúa đâu, thấy ông cha khảm, thế thôi, thấy tấm bánh thôi. Nhưng mà thực sự Chúa hiện diện. Chúa hiện diện ở đây. Cho nên những chi tiết này rất quý giá để giúp cho ta hiểu về bí tích mà mình cử hành. Và cuối cùng, thánh lễ còn một phần kết thúc mà ta ít khi quan tâm. Phần kết thúc đó ở câu 33. Ngay lúc ấy họ đứng dậy quay trở lại Jerusalem. Và quay trở lại để làm gì? Thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa như thế nào khi người bẻ bánh. Đây chính là ý nghĩa của cái câu lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Mà bao nhiêu năm chúng ta chỉ có hiểu lễ xong thì về nhà ăn cơm. Không có ai mời mình ăn mà ở lại. Nhưng mà thực ra nó mang một ý nghĩa tích cực hơn nhiều ở câu 33. Trở về Jerusalem thì kể lại thôi. Làm chứng cho Chúa là như vậy đó. Là kể lại cái điều mà tôi đã gặp. Điều mà tôi đã cảm nghiệm. Điều mà tôi đã đón nhận. Đấy là làm chứng thôi. Thì hình như điều này còn thiếu trong cách hiểu cũng như trong cách sống của người Công giáo chúng ta. Thì đây là dịp để cho mình ý thức hơn.